Kinh Phật Bản Hạnh Tâm phần 2, quyết định được thọ ký, phần 2. Bấy giờ, Đức Như Lai nhiên đang ứng cung chánh đẳng chánh giác biết tâm niệm ta, ngài cùng 100.000 vị đại tỳ kheo và ngàn vạn ức chúng thiên, long đồng hướng đến chỗ ta, chân Đức Phật bước ung dung trên tóc và thân ta như đại long vương, ngài đưa mắt nhìn hai bên rồi bảo chư vị tỳ kheo. Này các tỳ kheo, các người không được cùng ta đi chung một lối, không một người nào được phép bước trên thân và tóc của đồng tử. Chỉ trừ một mình Như Lai mới có thể bước đi trên thân và tóc người này mà thôi. Tại sao? Đây là tóc và thân của vị Bồ Tát. Lúc ấy Đức Phật nhiên đang nói với ta, hay thay, hay thay. Nay đồng tử, ngươi đã phát đại tâm rộng lớn như biển, sở nguyện của ngươi vì tất cả chúng sinh làm những điều lợi ích, vì tất cả chúng sinh đem lại niềm an lạc. Nay đồng tử, ngươi đã phát đại nguyện mong cầu đem lại lợi ích an lạc cho tất cả thế gian. Thương xót vô lượng vô biên chúng sinh, làm bậc đạo sư cho cõi người cõi trời như vậy. Tâm ngươi tinh tấn đại dũng manh mới được đầy đủ những pháp như vậy. Chí nguyện ngươi như kim cang, không tiếc thân mạng. Do vậy hôm nay ngươi đem thân nâng đỡ gót chân Như Lai đi qua. Ngươi ở đời vị Lai cho đến không lẫn tiếc thân mạng, huống nữa là tài sản khác. Nay đồng tử, ngươi cầu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là việc làm đầu tiên, ngươi đã phát nguyện rộng lớn như vậy. Nên bố thí tất cả những gì ngươi có. Nay đồng tử, việc bố thí đó, ngươi không được cầu phước báo thế gian ở đời vị lai, chỉ cầu đạo xuất thế vô thượng bồ đề. Chớ sinh tâm tham lam thấy tài sản của người không được chiếm đoạt, giữ gìn cấm giới đừng để hủy phạm, không được tạo tác việc ô nhiễm, không được cầu danh, không được khen ngợi mình chê bai người, cho đến người ta có hủy báng, ngươi phải nhẫn đủ. Ví dụ có người đến đánh đập chửi mắng cột trói giết hại, ngươi phải nhẫn nhục nhận lấy tất cả. Cho đến gặp trường hợp họ phân thây ra từng mảnh, đối với kẻ oán thù như vậy, ngươi cần phải nhẫn nhục sinh tâm từ bi, không được sát sinh, không được cướp đoạt thân mạng và tài sản của người khác. Đối với tài sản người khác ngươi nên luôn luôn xa lánh. Đối với việc kinh doanh mưu lợi của mình cũng nên biết vừa đủ. Đừng gần gũi vợ con thê thiếp của người khác, đối với thê thiếp của mình cũng không nên tham đắm quá độ. Cho đến trọn đời không được nói dối. Không được nói chuyện phải trái của người khác, không được tranh chấp nhau.
Khiến người thân thuộc trở thành xa lạ, thấy người gây sự chia rẽ, thường đem lời hòa, hợp giải hòa. Không được nói lời cọc cằn thô lỗ, thường dùng lời nói dịu dàng êm đẹp. Không được nói lời phù phiếm, chỉ nói lời có lợi ích, nói đúng thời, nói đúng pháp, nên thực hành chánh kiến, phải tránh xa tất cả tà đạo.
Nay đồng tử, nếu ngươi có thể làm được những điều ấy, thì chí nguyện sẽ được viên mãn. Đối với tất cả chúng sinh, nên sinh tâm tưởng thương xót như con một, giữ gìn khẩu ý chớ có dua nịnh, phải là người tôn trọng cúng dường chúng sinh. Chớ ngạo mạn khiến tâm vô lung, thường ở trong thiền định vắng lặng, quán pháp vô ngã. Chớ đoạn giống bồ đề đời vị lai. Ngươi phải làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh như vậy. Nay đồng tử, nếu có thể hoàn tất tất cả những việc ấy, thì tự nói, ta có thể làm được. Khi ấy ta liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, con có thể làm được. Đức Phật nhiên đăng Như Lai ứng cung chánh đẳng chánh giác đã biết tâm ta, ngài liền mỉm cười. Các thị giả của ngài liền rời chỗ ngồi sửa sang y giề phục, chỉ áo vai bên hữu, quỳ xuống bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì ngài mỉm cười? Đức Phật nhiên đăng bảo tỳ kheo thị giả, này tỳ kheo, ông có thấy đồng tử cầm 7 cành hoa cúng dường ta, túi thân trải tóc làm chiếc cầu bắc qua vũng bùn để ta đi qua đó hay không? Do vì nhân duyên đó, đồng tử này trải qua A Tăng kỳ kiếp sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đầy đủ 10 hiệu, Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác như ta không khác. Này A Nan, thời ấy ta nghe Đức Phật nhiên đăng vì ta trao một lời thọ ký quyết định rồi, thân tâm nhẹ nhàng, bỗng nhiên bay bổng lên hư không cao bằng 7 cây đa la, ta chắp tay đem tâm thanh tịnh hướng về Đức Phật đảnh lễ. A Nan, ta lúc đó toàn thân khoan khoái không thể tự kiềm chế được.
Này A Nan, Đức Phật nhiên đăng dạy ta, ông hãy nhìn về các thế giới phương Đông. Khi ấy ta liền nhìn thấy hằng hà sa số chư Phật các cõi nước phương Đông, tất cả chư Phật đều vì ta trao lời quyết định thọ ký. Này đồng tử, ngươi sẽ trải qua A Tăng kỳ kiếp. Ở đời vị lai sẽ thành Phật tên là Thích Ca Mâu Ni đầy đủ 10 hiệu. Chư Phật các phương Nam, Tây, Bắc, bốn phương phụ và trên dưới cũng lại thọ ký như vậy.
Này A Nan, ta lúc ấy từ hư không hạ xuống đứng yên trên mặt đất, đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn Nhiên Đăng, rồi lui về đứng một bên, sinh khởi ý nghĩ, ta ngày hôm nay có thể ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng cầu xin xuất gia. Liền bạch Phật, tôi xin Thế Tôn cho con xuất gia thọ giới cụ túc, con ở bên Phật tu phạm hạnh. Đức Phật bảo ta, này đồng tử, nay đúng lúc ngươi được cạo bỏ râu tóc sống hạnh xuất gia. Vừa cạo bỏ râu tóc xong, thì vô lượng chư thiên đến nơi đống tóc làm lễ cúng dường. Mới ước chư thiên mỗi người nhận được một sợi. Này A Nan, từ khi ta chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến nay, chưa thấy một chúng sinh nào không cúng dường chư Phật mà được an lạc bao giờ. Này A Nan, ta lúc ấy vẫn còn đầy đủ các phiền não trói buộc, tham dục, sân hận, ngu si chưa dứt hết, mà vô lượng trăm ngàn ước chúng sinh lấy tóc ta, họ giữ gìn cúng dường vẫn được giải thoát. Huống lại ngày hôm nay ta đã lìa tham, sân, si, kẻ nào ở bên ta tạo các công đức mà không được giải thoát, điều ấy không bao giờ có. Này A Nan, do đó tất cả chúng sinh cần phải phát tâm cúng dường chư Như Lai. Này A Nan, ta thở ấy đến nay khi còn ở trong phiền não, tu hạnh Bồ Tát không rời tâm tinh tấn dũng mãnh, thường bố thí, thường vun trồng công đức. Do ta tạo các thiện nghiệp như vậy, ở trong vô lượng trăm ngàn kiếp làm Phạm Vương, Đế Thích, hoặc trăm ngàn lần làm chuyển Luân Thánh Vương. Do nhân duyên thiện căn đó mà ngày nay thành Phật Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng tối diệu. A Nan, ta do sức phước đức trí tuệ, hiện tại được tất cả dòng tôn quý vua quan, bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, sa môn, học giả tin lấy lời nói của ta, theo giáo pháp ta tu hành. A Nan, ông xét lời nói của ta hoàn toàn không thay đổi, y lìa như lời Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ta, dạy bảo ta. Ta căn cứ vào đó tu hành, ngày nay chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ, dù cõi trời sụp đổ quả đất bị biến hoại tất cả các chúng sinh vẫn được thân thường trụ núi rượu cao tan vỡ nước bể cả cạn khô. A Nan, người phải biết chư Phật không hai lời. Khi Đức Thế Tôn nói kệ này rồi, lại bảo A Nan, chư Phật Thế Tôn thường có hạnh thế này, giả sử có vô lượng vô biên quang minh vì chúng sinh thu lại một tầm, từ trong một tầm này vì chúng sinh lại hiện vô lượng vô biên quang minh. Vì sao? Vì chư Phật sợ chúng sinh không biết thời gian, ngày đêm, một tháng, nửa tháng, một năm, nửa năm, e sợ quên mất bốn thời tám tiết xuân hạ thu đông. Này A Nan, Đức Phật Nhiên Đăng đầy đủ mười hiệu, có hào quang là do nghiệp nhân tạo thành. Hào quang thường chiếu sáng không có khi nào tối tăm, do đó Đức Phật có hiệu là Nhiên Đăng. Ngài luôn luôn có ánh sáng chiếu khắp trời đất, là do nhân duyên như đã nói ở trên. Này A Nan, ta nhớ thở quá khứ có Đức Như Lai xuất hiện ở đời tôn hiệu Nhất Thiết Thắng Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Ta dùng hoa bằng vàng rải trên mình Đức Phật phát lời thề nguyện, con nguyện ở đời vị Lai được thân vi diệu đầy đủ các tướng tốt như Đức Phật ngày hôm nay. Lúc ấy, Đức Phật biết được tâm niệm ta, Ngài mỉm cười. Y các thị giả của Phật sửa y phục bạch Phật cho đến Đức Phật thắng Nhất Thiết bảo vị thị giả ấy. Nay tỳ kheo, ông có thấy kẻ đem hoa vàng rải trên thân ta chăng? Thì các thị giả đáp, dạ vâng, bạch Đức Thế Tôn con có thấy. Đức Phật bảo tỳ kheo thị giả, người này trải qua một ước kiếp sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni đầy đủ mười hiệu, Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, ta được Đức Phật Nhất Thiết Thắng thọ ký rồi ta không bỏ tâm dũng manh tinh tấn, lại tu các phước nghiệp tăng trưởng bội phần. Ta nhờ nhân duyên thiện nghiệp này, trong vô lượng kiếp sinh trên cõi Phạm Thiên, Đế Thích và làm chuyển Luân Thánh Vương. Có một thở nọ ta làm vua tên là Thiện Kiến, Thành Quách, Cửa Thành, Vọng Gác, phòng xá cung điện của nhà vua làm toàn bằng vàng ròng. Vườn hoa, rừng cây, dòng suối ao hồ đều dùng vàng tô điểm. Do nhân duyên giải hoa vàng thở nọ mà ngày nay ta chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng thanh tịnh. Này A Nan, ta nhớ thở xưa có Đức Phật xuất hiện ở đời tên là Liên Hoa Thượng Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Ta đem hoa bằng bạc giải trên mình Đức Phật, phát nguyện cũng như vậy. Cho đến Đức Phật bảo thị giả, ông có thấy người này đem hoa bằng bạc cúng dường ta hay không? Thị kheo đáp, bạch Thế Tôn, con có thấy. Đức Phật bảo tỳ kheo, người này trải qua mười vạn kiếp ở đời vị Lai sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Ta nghe lời thọ ký như vậy rồi, chàng bỏ tâm dũng manh tinh tấn, lại tạo các công đức gia tăng bội phần. Ta nhờ phước báo thiện nghiệp này, trải qua vô lượng kiếp làm Phạm Thiên, Đế Thích và chuyển Luân Thánh Vương. Lại ở đời quá khứ ta đã từng làm vua tên là Đại Thiện Kiến, đô thành của ta là Câu Thi La, Võ Gác, dinh thự, cửa sổ của thành này đều làm bằng bạc. Vườn hoa, rừng cây, dòng sông, suối, ao v.v. đều dùng bạc để tô điểm. Cho đến ngày hôm nay ta thành Phật Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng cũng do nhân duyên đó. Này A Nan, từ xưa đến nay có pháp như thế này, phàm chư Bồ Tát khi sơ sinh, đi bảy bước khắp bốn phương đông, tây, nam, bắc không có người nâng đỡ. Đức Phật Liên Hoa Thượng khi sơ sinh ở trên hoa sen, hai chân ngài bước trên đất thì chỗ đất nào bước đến đều có hoa sen hoa sinh. Đi bảy bước khắp bốn phương đông, tây, nam, bắc, nơi chân Phật đặt đến đều có hoa sen, nên tôn xưng danh hiệu ngài là Liên Hoa Thượng. Ngay lúc ấy vô lượng vô biên trăm ngàn vạn chúng, trời, rồng, dạ xoa, can tháp bà, à tu la, ma hậu la giả, người cùng phi nhân đồng một lúc hô to vang vọng khắp nơi, Đại Bồ Tát này gọi là Liên Hoa Thượng. Do vì người trời sướng lên lời như vậy nên Đức Phật này hiệu là Liên Hoa Thượng. Này A Nan, ta nhớ về thời quá khứ, có Đức Như Lai xuất hiện ở đời tôn hiệu là Tối Thượng Hành Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Lúc ấy ta đem một nắm lúa bằng vàng rải trên mình Đức Phật. Cho đến khi Đức Phật này nói với thị giả, người này sau khi trải qua 1000 kiếp sẽ chứng quả Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ta nghe lời thọ ký rồi, không bỏ tâm tinh tấn, thiện nghiệp tăng trưởng. Do quả báo công đức nhân duyên đó, nên trong vô lượng kiếp làm Phạm Vương, Đế Thích và Chuyển Luân Thánh Vương. Lại đã từng làm một Chuyển Luân Thánh Vương tên là Đảnh Sinh, trong cung điện ta lúc bấy giờ trải qua 7 ngày mưa bằng lúa vàng lên tới đầu gối, tràn ngập khắp mọi nơi. Cũng do nghiệp thiện cúng dường Đức Phật Tối Thượng Hành nắm lúa vàng thừa ấy mà ngày nay ta chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến chuyển pháp luân vô thượng. Này A Nan, Đức Như Lai Tối Thượng Hành khi sắp vào xóm làng thành ấp để khất thực, chân ngài bước trên không cách mặt đất 6 thước. Lúc ấy các chúng trời, người, rồng và phi nhân v.v. cao giọng sướng, Đức Phật Thế Tôn này tên là Tối Thượng Hành. Do vì nhân duyên đó, tôn hiệu ngài là Tối Thượng Hành. Này A Nan, ta nhớ về thời quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở đời tôn hiệu là Thượng Danh Xưng Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Ta lúc ấy cúng dường Đức Thế Tôn và chư vị tỳ kheo tăng một căn nhà và ta nguyện rằng cho đến Đức Phật bảo thị giả. Người này ở đời vị lai mãn 500 kiếp sẽ chứng quả Phật hiệu là Thích Ca Mộc Ni. Ta nghe lời thọ ký rồi, không bỏ, nhân duyên tinh tấn tạo các thiện nghiệp, nên trải qua vô lượng kiếp làm Phạm Vương, Đế Thích và Chuyển Luân Thánh Vương. Lại do phước báo đó, ta có khi làm Chuyển Luân Thánh Vương tên là Thiện Kiến. Lúc đó nhóm thợ xây dựng của trời Đế Thích giáng hạ vì ta kiến lập một cung điện tên là Nhất Thiết Thắng. Cũng do nhân duyên phước báo thiện nghiệp đó, mà ngày nay ta thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến chuyển pháp luân vô thượng. Này A Nan, ta nhớ về thời quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở đời tôn hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác cùng với ta đồng một danh hiệu, dòng họ, cha mẹ, danh tự, thọ mạng tất cả đều đồng với ta. Ta đem một nắm hoa tô ma na giải. Trên Đức Phật này, ngài Ca Diếp Di nói đem một nắm vàng, phát lời nguyện cho đến Đức Phật bảo thị giả. Người này về đời vị lai trải đủ 100 kiếp sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mộc Ni. Ta được thọ ký rồi, không bỏ tâm tinh tấn, tăng trưởng công đức. Do đó trong vô lượng kiếp làm Phạm Vương, Đế Thích và Chuyển Luân Thánh Vương đều do sức nhân duyên thiện nghiệp này. Ta dùng 37 pháp trợ bồ đề phần trang nghiêm pháp thân. Nay ta thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến chuyển pháp luân vô thượng. Nay A Nan, ta nhớ thời quá khứ có Đức Phật ra đời tôn hiệu là Đế Xa Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Ta đem một nắm bột trên đàn giải trên mình Đức Phật cho đến Đức Phật bảo thị giả. Người này trải qua 95 kiếp sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ta nhận lời thọ ký rồi, không bỏ tâm tinh tấn, tăng trưởng công đức. Do đó trong vô lượng kiếp ta làm Phạm Vương, Đế Thích và Chuyển Luân Thánh Vương. Cũng do sức nhân duyên thiện nghiệp này, ta được danh hiệu tối thượng giới hạnh thanh tịnh cụ túc. Cũng do nhân duyên quả báo thiện nghiệp này, ta được danh hiệu là tối thượng chi kiến công đức cụ túc. Ngài Ca Diếp Di nói, ta nhờ sức nhân duyên nơi nghiệp thiện được hiệu tối thượng giới hạnh công đức và cho đến được hiệu tối thượng chi kiến công đức, tiếng khen vang khắp mọi nơi. Nay ta đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến chuyển pháp luân vô thượng. Nay A Nan, ta nhớ thở quá khứ có Đức Phật ra đời tôn hiệu là Phất Xa Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Lúc ấy Đức Phật ngự trong hang núi nhiều ngọc quý. Thấy Đức Phật, ta sinh tâm hoan hỷ, đứng chắp tay co một chân trải qua 7 ngày đêm đọc kệ ca ngợi Đức Phật. Trong trời đất không ai như Phật, 10 phương thế giới chẳng ai bằng. Tất cả những người trong thế gian, không ai so sánh bằng Đức Phật. Này A Nan, ta đọc kệ ca ngợi Đức Phật rồi phát nguyện cho đến Đức Phật bảo thị giả, người này trải qua 94 kiếp sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ta lúc đó được thọ ký rồi, chàng bỏ tâm tinh tấn, tăng trưởng công đức ở trong vô lượng kiếp làm Phạm Vương, Đế Thích và chuyển luân Thánh Vương. Cũng do sức nhân duyên thiện nghiệp đó, ta được bốn thứ biện tài, không có người nào biện luận hơn ta, hàng phục được ta. Ta nay đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến chuyển pháp luân vô thượng. Nay A Nan, ta nhớ thở quá khứ có Đức Phật ra đời tôn hiệu là Kiến Chân Lý Như Lai ứng cung chánh đẳng chánh giác. Ta lúc bấy giờ đem các thứ hoa giải trên mình Đức Phật, Ngài Ca Diếp Di nói Đức Phật này hiệu là Kiến Nhất Thiết Lý, cho đến Đức Phật nói với thị giả. Người này trải qua 93 kiếp sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mộc Ni. Ta được Phật thọ ký, không bỏ tâm tinh tấn, tăng trưởng các công đức. Do đó ở trong vô lượng kiếp làm Phạm Vương, Đế Thích và chuyển luân Thánh Vương. Cũng do nhân duyên đó ta được tiếng khen đầy đủ giới hạnh tối thượng, cho đến được danh hiệu đầy đủ tất cả giải thoát chi kiến, chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến chuyển pháp luân vô thượng. Này A Nan, ta nhớ thở quá khứ có Đức Phật ra đời tôn hiệu Tỳ Bà Thi Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ ta đem một nắm đậu xanh giải trên mình Đức Phật, cho đến Đức Phật bảo thị giả, người này trải qua 91 kiếp sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đầy đủ 10 hiệu. Ta được Phật thọ ký rồi, không bỏ tâm tinh tấn, tăng trưởng các công đức. Do đó ở trong vô lượng kiếp làm Phạm Vương, Đế Thích và chuyển luân Thánh Vương. Cũng do năng lực nhân duyên thiện nghiệp đó, lại có khi ta từng làm chuyển luân Thánh Vương tên là Đảnh Sinh Thống Lanh Bốn Châu Thiên Hạ, được trời Đế Thích nhường nửa toàn ngồi. Cũng do quả báo đó mà ngày nay ta đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến chuyển pháp luân vô thượng. Này A Nan, ta nhớ thở quá khứ có Đức Phật ra đời tôn hiệu Thi Khí Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó ta đem ý gì vô giá đắp trên mình Đức Phật và chúng thanh văn rồi phát nguyện như trên, cho đến Đức Phật bảo thị giả. Người này trải qua 31 kiếp sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ta được Phật thọ ký rồi, không bỏ tâm dũng manh tinh tấn, thường bố thí tạo các phương nghiệp. Ta do những nhân duyên thiện nghiệp đó, ở trong vô lượng kiếp làm Phạm Vương, Đế Thích và chuyển luân Thánh Vương. Ngày nay lại được các thứ y y phục, như là y y ca thi na, y y bằng gấm đẹp, y y bằng tơ bông, y y bằng tơ tằm, y y câu trầm bà. Ngày nay ta đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến chuyển pháp luân vô thượng. Này A Nan, ta nhớ thở quá khứ có Đức Phật ra đời tôn hiệu Tỳ Xá Phù Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ ta đem các thức ăn uống 100 vị cúng dường Đức Phật và chúng thanh văn, phát nguyện như trước, cho đến Đức Phật bảo thị giả. Người này sau khi trải qua 30 kiếp sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ta được thọ ký rồi, không bỏ tâm dũng manh tinh tấn, thường bố thí tạo các phương nghiệp. Ta nhờ nhân duyên thiện căn như vậy, ở trong vô lượng kiếp làm Đại Phạm Vương, Đế Thích và chuyển luân Thánh Vương. Ngày nay được thức ăn 100 vị, cho đến đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng thanh tịnh. Này A Nan, ta nhớ thở quá khứ ở bên Đức Phật cầu lưu tôn Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, tu hành thanh tịnh, cầu đời vị Lai chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, ta nhớ thở quá khứ ở bên Đức Phật Ca Na Ca Mâu Ni ứng cúng chánh đẳng chánh giác, tu hành thanh tịnh, mong cầu đời vị Lai chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. An, ta nhớ thở quá khứ ở bên Đức Phật Ca Diếp ứng cúng chánh đẳng chánh giác, tu hành thanh tịnh, mong cầu đời vị Lai chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Này A Nan, ta nhớ đời quá khứ ở bên Đức Bồ Tát Di Lặc đem những phẩm vật tốt
đẹp của bốn thứ cúng dường, ca ngợi tôn trọng cung kính tự ý cúng dường, mong cầu đời vị Lai chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, ta nhớ thở quá khứ dùng vô lượng các thứ cúng dường, mang đến cúng dường hiến dâng cho vô lượng chư Phật, Bồ Tát, thanh văn trong quá khứ, để cầu đời vị Lai chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, thở xưa trải qua 100 A Tăng kỳ kiếp, lúc ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Nhiên Đăng Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, như vậy tuần tự trải qua thời gian 100 ức kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở đời hiệu là Nhất Thiết Thắng Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, như vậy tuần tự trải qua thời gian 500 kiếp có Đức Phật ra đời hiệu là Tối Thượng Danh Xưng Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác.
Này A Nan, như vậy tuần tự trải qua 100 kiếp có Đức Phật ra đời hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác.
Này A Nan, như vậy tuần tự trải qua 94 kiếp có Đức Phật ra đời hiệu là Phất Xa Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, như vậy tuần tự trải qua 93 kiếp có Đức Phật ra đời hiệu là Kiến Nghĩa Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, Như vậy tuần tự trải qua 91 kiếp, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, như vậy tuần tự trải qua 31 kiếp, có Đức Phật ra đời hiệu là Thi Khí Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Đồng trong kiếp này có Đức Phật ra đời hiệu là Thần Văn Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, trong hiển kiếp này Đức Phật đầu tiên ra đời là Câu Lâu Tôn Đà, Đức Phật thứ hai ra đời là Câu Na Hàm Mộng Ni, Đức Phật thứ ba ra đời là Ca Diếp, Đức Phật thứ tư ra đời là Thích Ca Mộng Ni, chính là thân ta ngày nay còn đang trụ ở đời. Này A Nan, Đức Nhiên Đăng Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác ra đời, sinh trong nhà Đại Bà La Môn. Đức Phật Nhất Thiết Thắng ra đời, sinh trong nhà Đại Sát Lợi Vương. Đức Phật Liên Hoa Thượng ra đời, sinh trong nhà Đại Bà La Môn. Đức Phật Tối Thượng Hành ra đời, sinh trong nhà Đại Sát Lợi Vương. Đức Phật Đức Thượng Danh Xưng ra đời, sinh trong nhà Đại Bà La Môn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, sinh trong nhà Đại Sát Lợi Vương. Đức Phật Đế Sa ra đời, sinh trong nhà Đại Bà La Môn. Đức Phật Phất Sa ra đời, sinh trong nhà Đại Sát Lợi Vương. Đức Phật Kiến Chân Nghĩa ra đời, sinh trong nhà Đại Bà La Môn. Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời, sinh trong nhà Đại Sát Lợi Vương. Đức Phật Thi Khí ra đời, sinh trong nhà Đại Sát Lợi Vương. Đức Phật Thần Văn ra đời, sinh trong nhà Đại Sát Lợi Vương. Đức Phật Câu Lâu Tôn Đà ra đời, sinh trong nhà Đại Bà La Môn. Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni ra đời, sinh trong nhà Đại Bà La Môn. Đức Phật Ca Diếp ra đời, sinh trong nhà Đại Bà La Môn. Này A Nan, nay ta sinh trong nhà Đại Vương thuộc dòng Sát Đế Lợi. Này A Nan, Đức Phật Nhiên Đăng Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác thọ mạng 804.000 vạn ức tuổi, trụ ở đời làm lợi ích chúng sinh trong thế gian. Sư Ni Sa Tắc nói như vậy. Sư Ca Diếp Di lại nói Đức Phật Nhiên Đăng và chúng thanh văn trụ thế thọ mạng một kiếp làm lợi ích thế gian. Này A Nan, Đức Như Lai Nhất Thiết Thắng, trụ thế 8 vạn ức năm, lợi lạc tất cả chúng sinh thế gian. Sư Ni Sa Tắc nói như vậy. Sư Ca Diếp Di nói Đức Phật Nhất Thiết Thắng trụ ở đời một kiếp lợi lạc thế gian. Đức Phật Liên Hoa Thượng trụ ở đời 8 vạn năm, vì lợi ích chúng sinh trong thế gian. Đức Phật Tối Thượng Hành trụ ở đời 8 vạn năm, làm lợi ích chúng sinh trong thế gian. Đức Phật Thượng Danh Xưng trụ ở đời 6 vạn năm, vì lợi ích chúng sinh trong thế gian. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trụ ở đời 8 vạn năm, vì lợi ích chúng sinh trong thế gian. Đức Phật Đế Sa trụ ở đời 6 vạn năm, vì lợi ích chúng sinh trong thế gian. Đức Phật Phất Sa trụ ở đời 5 vạn năm, vì lợi ích chúng sinh trong thế gian. Đức Phật Kiến Chân Nghĩa trụ ở đời 4 vạn năm, vì lợi ích chúng sinh trong thế gian. Đức Phật Tỳ Bà Thi trụ ở đời 8 vạn năm, vì lợi ích chúng sinh trong thế gian. Đức Phật Thần Văn trụ ở đời 6 vạn năm, vì lợi ích chúng sinh trong thế gian. Đức Phật Câu Lâu Tôn Đà trụ ở đời 4 vạn năm, vì lợi ích chúng sinh trong thế gian. Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trụ ở đời 3 vạn năm, vì lợi ích chúng sinh trong thế gian. Đức Phật Ca Diếp trụ ở đời 2 vạn năm, vì lợi ích chúng sinh trong thế gian. Này A Nan, nay ta chứng quả Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, trụ ở đời 80 năm, vì lợi ích chúng sinh trong thế gian.
Rồi Ngài nói kệ.
Có Phật dùng thần thông trụ thế thọ cúng dường, hoặc thần thông và nghiệp hết rồi, nhập Niết Bàn. Này A Nan, Đức Phật Nhiên Đăng có 250 vạn ức đại chúng đệ tử thanh văn nhóm họp. Sau khi Như Lai diệt độ, giáo pháp trụ ở đời trải qua 7 vạn năm. 10 năm cuối cùng, các hàng tỳ kheo không còn tâm kính tín, ưa kinh doanh thế sự, thích tạo các nghiệp sinh tử mà không có tâm biết hổ thẹn. Giáo pháp có chỗ nào nghi ngờ không biết học hỏi lẫn nhau, ai ai cũng ngã mạn cho mình hiểu biết, sinh tâm tiêu mạn lẫn nhau, thường nhóm họp làm điều phi pháp, kết bạn với bọn ác chi kiến bất thiện, cùng nhau quay quần ăn uống chơi bời. Do những hạng ngu si này làm những điều trái đạo lý nên khiến cho Tam Bảo sớm biến mất trên thế gian. Tất cả kinh điển đều tiêu diệt. Đức Phật Nhất Thiết Thắng có 14.000 đại chúng đệ tử thanh văn. Nhóm họp. Sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp trụ ở đời chỉ một thời gian ngắn ngủi. Đức Phật Liên Hoa Thượng có 7 vạn chúng thanh văn nhóm họp. Sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp trụ ở đời trải qua 10 vạn năm. Đức Phật Thượng Hành có 6 vạn chúng thanh văn nhóm họp. Sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp trụ ở đời 77.000 năm. Đức Phật Đức Thượng Danh Xưng có 2 vạn chúng thanh văn nhóm họp. Sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp trụ ở đời 500 năm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 1.250 chúng thanh văn nhóm họp. Sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp trụ ở đời 500 năm, tượng pháp cũng trụ thế 500 năm. Đức Phật Đế Sa có 6 vạn ức thanh văn nhóm họp. Sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp trụ thế trải qua 2 vạn năm. Đức Phật phát xa có vô lượng ức chúng thanh văn nhóm họp. Sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp, tượng pháp, pháp trụ, pháp diệt như trên. Đức Phật kiến nhất thiết nghĩa có 32 ức na do tha chúng thanh văn nhóm họp. Sau khi Đức Như Lai diệt độ, chánh pháp trụ thế một thời gian ngắn chẳng bao lâu. Đức Phật Tỳ Bà Thi có 3 hội thuyết pháp độ chúng thanh văn. Đại hội thứ nhất độ 16.800.000 người, đại hội thứ hai độ 10 vạn người, đại hội thứ ba độ 800.000 người. Sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp trụ thế trải qua 2 vạn năm. Đức Phật Thần Văn chỉ có 2 hội độ chúng thanh văn, hội thứ nhất độ 7 vạn người, hội thứ hai độ 6 vạn người. Sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp trụ thế trải qua 6 vạn năm. Đức Phật Câu Lập Tôn Đà có 4 vạn chúng đệ tử thanh văn. Sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp trụ ở đời trải qua 500 năm. Đức Phật Câu Na Hà Mâu Ni có 300 vạn thanh văn nhóm họp. Sau khi Đức Như Lai diệt độ, chánh pháp trụ ở đời 29 ngày. Đức Phật Ca Diếp có 2 vạn chúng thanh văn nhóm họp. Sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp trụ ở đời 7 ngày. Này A Nan, ta chứng quả Như Lai ứng cung chánh đẳng chánh giác có 1.250 thanh văn nhóm họp. Sau khi ta diệt độ, chánh pháp trụ ở đời 500 năm. Tượng pháp cũng trụ ở đời 500 năm. Ta nay lược nói kệ, bố thí và số 5 dòng họ cùng thọ mạng, số thanh văn mỗi hội chánh pháp cùng tượng pháp. Tất cả chư thế tôn trụ thế và diệt độ mâu ni dòng họ thích lược nói như vậy xong. Phần 3, dòng vua thời hiền kiếp, phần 1. Bấy giờ, Đức Phật ngự tại tinh xá Trúc Lâm thuộc thành Vương Xá, là chỗ chim ca lan đã thường ở, cùng với 500 chúng đại tỳ kheo. Khi ấy Đức Phật y theo pháp chư Phật, cho đến ở trong phạm hạnh thanh tịnh bảo các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, hãy lắng nghe và nhớ lấy, ý theo lời Thế Tôn dạy. Các tỳ kheo bạch, bạch Thế Tôn, chúng con hoan hỉ đem tâm kính tín phụ trì. Phật bảo các tỳ kheo, thở ban sơ trong hiền kiếp này, sau khi cõi đại địa kiến lập xong, có một vị hết sức giàu có thông minh, đức hạnh hơn người, làm vị đại thủ lãnh trong dòng chuyển luân thánh vương tên là chúng tập chí. Phân định ngôi vị xong rồi, lúc đó dân chúng mới thưa với vị địa chủ ấy, vị đại địa chủ của chúng tôi, hãy vì chúng tôi mà làm người trị phạt những kẻ gian ác, thưởng kẻ hiền lương. Xin ngài phát lúa giống và chia ruộng cho chúng tôi mỗi người đều canh tác. Chúng tôi sau khi thu hoạch xong, sẽ cắt lấy một phần dâng nạp cho nhân giả. Vị địa chủ nhận lời thỉnh cầu của dân chúng, theo đúng như pháp lý, căn cứ lẽ công bằng mà cai trị, kẻ nào gian ác thì trị phạt, người nào hiền lương thì được khen thưởng. Dân chúng có ruộng và lúa giống đều ra tâm chăm sóc, sau khi lúa chín rồi tùy phần thọ hưởng. Đức Phật bảo tỳ kheo, dân chúng lúc ấy cứ như vậy hòa hợp sum vầy đoàn kết, cùng nhau phỏ trì vị nhân giả được tôn xưng làm địa chủ. Do vì đại chúng hội ý suy tôn, cho nên gọi vị này là đại chúng bình đẳng. Vị địa chủ này cai trị dân chúng đúng như pháp, khiến cho dân chúng hoan hỉ một lòng ái mộ, chung cùng đoàn kết, ngài vì mọi người làm vị phân xử cho nên gọi vị địa chủ này là vua. Lại nữa dân chúng chăm sóc tất cả ruộng nương, khi lúa chín nhà vua thu lấy một phần trên mảnh ruộng mà nhà vua đã phân chia cho dân chúng, nên gọi vị vua này là Sát Lợi Vương. Sát Lợi Vương tức là điển chủ. Các ông phải biết, do nhân duyên này, đấy là thời kỳ tối sơ của kiếp ban đầu lập nên nhà vua. Đức Phật bảo chúng tỳ kheo, khi dân chúng đã lập nên nhà vua rồi, sau đó nhà vua sinh một người con tên là Chân Thật làm vị chuyển luân thánh vương. Chuyển Luân Thánh Vương là vị đại địa chủ thống lãnh 4 châu thiên hạ, 7 thứ báo tự nhiên có, sinh hạ 1.000 thái tử, đầy đủ 32 tướng đại trượng phu, oai đức dũng, mãnh xua đuổi giặc thù. Khi Chuyển Luân Thánh Vương còn tại thế cai trị dân chúng, thì cõi đại địa và biển cả không có gai góc, gò nổng cao thấp, ngũ cốc được mùa, dân chúng an lạc, không có sự sợ sệt hay gian nan, không dùng thế lực quân đội vũ khí mà các nơi tự quy phục. Chuyển Luân Thánh Vương cai trị dân chúng đúng như chánh pháp. Này các tỳ kheo, trong 1.000 người con của vua Chân Thật, vị trưởng tử tên là Ý Hỷ, còn có tên là Tự Dụng. Người con này cũng lên ngôi Chuyển Luân Thánh Vương, có 7 thứ báo, 1.000 người con, cho đến coi đại địa, cai trị dân chúng như đã nói ở trên. Này các tỳ kheo, người con thứ nhất trong 1.000 người con của vua Tự Dụng tên là Trí Giả, mọi người gọi là Thọ Giới. Vị trí giả này cũng nối ngôi cha làm Chuyển Luân Thánh Vương, đầy đủ 7 báo, 1.000 người con, cho đến coi đại địa, cai trị dân chúng như đã nói ở trên. Này các tỳ kheo, người con lớn nhất trong 1.000 người con của vua Trí Giả, tên là Đảnh Sinh, cũng nối ngôi cha làm chuyển luân thánh vương, cho đến coi đại địa, như pháp thai trị giáo hóa dân chúng như đã nói ở trên. Này các tỳ kheo, người con lớn nhất trong 1000 người con của vua Đảnh Sinh tên là Đại Hải, cũng nối ngôi cha làm chuyển luân thánh vương, như đã nói ở trên. Này các tỳ kheo, người con lớn nhất trong 1000 người con của vua Đại Hải tên là Cụ Túc, mọi người gọi tên khác là Vi Phu, kế tiếp lên ngôi vua như đã nói ở trên. Này các tỳ kheo, người con đầu trong 1000 người con của vua Cụ Túc tên là Dưỡng Dục, kế tiếp lên ngôi vua như nói ở trên. Này các tỳ kheo, người con đầu trong 1000 người con của vua Dưỡng Dục tên là Phước Sa, kế tiếp lên ngôi vua như nói ở trên. Này các tỳ kheo, người con đầu trong 1000 người con của vua Phước Sa tên là Giải Thoát, kế tiếp lên ngôi vua như nói ở trên. Này các tỳ kheo, người con đầu trong 1000 người con của vua Giải Thoát tên là Thiện Giải Thoát, kế tiếp lên ngôi vua như nói ở trên. Này các tỳ kheo, vua Thiện Giải Thoát có người con tên là Tiêu Diêu, kế tiếp lên ngôi vua như nói ở trên. Này các tỳ kheo, vua Tiêu Diêu có người con tên là Đại Tiêu Diêu, kế tiếp lên ngôi vua như nói ở trên. Này các tỳ kheo, vua Đại Tiêu Diêu có người con tên là Chiếu Diệu, kế tiếp lên ngôi vua như nói ở trên. Này các tỳ kheo, vua Chiếu Diệu có người con tên là Đại Chiếu Diệu, kế tiếp lên ngôi vua như nói ở trên.